Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 17 tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên.
Giá xăng đồng loạt tăng trong kỳ điều chỉnh sớm.
Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỷ đô la Mỹ giúp đỡ người dân giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các đại biểu, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Trăn trở, băn khoăn, day dứt và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà tặng 139 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có mặt tại sự kiện. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1 ở thành phố Điện Biên Phủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia sau thành công ca điều phối ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự tiến bộ quan trọng về chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân tấm lòng gia đình người hiến tặng đã nêu cao tinh thần cho đi là mãi mãi.
Tiếp tục phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay ngày 17 tháng 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Cho ý kiến về dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực, nghiên cứu bổ sung thêm vào dự án luật các quy định về chủ trương, chiến lược phát triển thị trường văn hóa, chuyển đổi số văn hóa, số hóa các di sản văn hóa và hợp tác công tư về phát triển văn hóa.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Sáng nay 17 tháng 4 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 đã diễn ra buổi hợp luyện các lực lượng quân đội tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các lực lượng tham gia đã nghiên cứu, tập luyện thêm các động tác khi di chuyển đội hình, làm rõ hình ảnh tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trong phần biểu diễn. Màn biểu diễn nghệ thuật, màn bắn pháo lễ và trực thăng bay kéo cờ cùng được thực hiện theo kịch bản thực tế sẽ diễn ra trong buổi lễ tại tỉnh Điện Biên. Sau 2 lần hợp luyện đầy đủ, ban tổ chức đánh giá các lực lượng đã sẵn sàng cho ngày lễ kỷ niệm chính thức.
Từ 15 giờ ngày hôm nay 17 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 92 và dầu diesel đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng RON 95 tăng 460 đồng một lít, xăng E5 92 tăng 380 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 170 đồng một lít và dầu hỏa giảm 180 đồng một lít, dầu ma rút tăng 200 đồng một kg.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua bán vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng, cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.
Hàng loạt các quy chuẩn quy định đầu tư xây dựng đường cao tốc đã được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh thông qua việc vừa ban hành. Trong đó đáng chú ý, đường bộ cao tốc phải có quy mô tối thiểu là 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục. Về tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc, quy chuẩn mới quy định tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp, gồm 120 km/h, 100 km/h, 80 km/h.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa giao kế hoạch chỉ tiêu lớp 10 năm học 2024-2025 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ, với tổng cộng là hơn 77.000 học sinh và hơn 1.700 lớp mới. Theo phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội, học sinh dự tuyển vào các trường công lập sẽ phải tham gia một kỳ thi tuyển sinh chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên sau khi thi 3 môn thi đại trà sẽ dự thi tiếp các môn chuyên.
Tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm nay, lần đầu tiên sẽ có màn trình diễn ánh sáng hiện đại Drone Light với gần 1.000 máy bay tự động, hứa hẹn mang đến những cảm xúc lắng đọng và sự mãn nhãn cho người xem. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để giúp đỡ người dân giải Gaza bị chiến tranh tàn phá, cũng như người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Liên Hợp Quốc khẳng định lời kêu gọi khẩn cấp này nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo đến cuối năm 2024 của khoảng 3 triệu người đang sinh sống ở bờ Tây và giải Gaza, trong đó 90% ngân sách dành cho Gaza. Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng nghìn người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói, đặc biệt là ở phía Bắc vùng lãnh thổ này, nơi việc phân phối lương thực và viện trợ bị hạn chế.
Mưa lớn đã quét qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE gây ngập lụt một số tuyến đường cao tốc. Ở một nơi hiếm khi mưa, đây là hiện tượng hết sức bất thường. Mưa và gió lớn cũng khiến phần lớn các trường học trên khắp UAE phải đóng cửa. Công chức nhà nước phải làm việc từ xa. Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy trong những vũng nước sâu trên một số tuyến đường UAE. Các nhà chức trách đã phải sử dụng xe bồn và máy bơm để giải quyết tình trạng ngập úng.
Với 383 phiếu thuận và 67 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 16 tháng 4 đã thông qua dự luật ngăn chặn giới trẻ hút thuốc. Sau khi được thông qua, luật mới sẽ cấm bán thuốc lá cho người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Sau đó, mỗi năm sẽ nâng độ tuổi hút thuốc lá thêm một năm cho đến khi áp dụng với toàn bộ dân số. Đây được xem là một trong số những kế hoạch cấm thuốc lá nghiêm ngặt nhất trên thế giới hiện nay.
Các chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công mạng nhằm vào Olympic Paris 2024 với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo AI cao hơn bao giờ hết. Sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng 3 tại Moscow của Nga, chính phủ Pháp đã nâng hệ thống cảnh báo an ninh quốc gia lên mức cao nhất. Tuy vậy, các chuyên gia của Mỹ mới đây đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ tấn công mạng nhằm vào Olympic với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo AI cao hơn bao giờ hết. Các chuyên gia cho rằng đối tượng tấn công tại Olympic Paris 2024 là rất lớn.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, viết vẽ về chiến thắng Điện Biên Phủ có rất nhiều những họa sĩ, những nhạc sĩ để lại những tác phẩm bất hủ đi vào lòng người.
Trong số đó có một cái tên rất đặc biệt, một họa sĩ vẽ nên khúc tráng ca về chiến sĩ Điện Biên qua bức tranh Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ.
Họa sĩ Nguyễn Sáng là tên tuổi lớn của nền mỹ thuật Việt Nam. Ông sử dụng thành thạo nhiều chất liệu hội họa như sơn mài, sơn dầu, lụa. Hầu như ở chất liệu nào, ông cũng đều để lại những dấu ấn tài hoa. Những năm 1953-1954, Nguyễn Sáng đi chiến dịch Điện Biên Phủ cùng nhiều họa sĩ như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sĩ Ngọc, Nguyễn Quang Phòng. Ông đã truyền được hơi thở nóng bỏng của cuộc chiến đấu vào tác phẩm của mình. Với sức truyền cảm mạnh mẽ, Kết nạp Đảng viên ở Điện Biên Phủ là một trong những tác phẩm đó. Ra đời năm 1963, bức tranh là sự kết tinh những giá trị thẩm mỹ cao đẹp của chiến dịch Điện Biên Phủ. Họa sĩ Đinh Quang Tính chia sẻ.
Đây là một cái đề tài vô cùng khó, bởi vì đưa nó vào tranh để nó có tính chất nghệ thuật và nó lại tôn vinh được cái vẻ đẹp của các cái chiến sĩ. Bức tranh này nó đạt về cái mặt mỹ học, nó đạt về một cái trình độ về ngôn ngữ hội họa, nhưng mà về mặt tư tưởng, về mặt tinh thần cách mạng, thì khó có một cái tác phẩm nào vượt qua được cái trí tuệ của danh họa Nguyễn Sáng.
Bằng những nét vẽ khỏe khoắn, chất tạo hình hiện đại kết hợp với chất liệu truyền thống sơn mài, tác phẩm Kết nạp đảng viên trong chiến hào Điện Biên Phủ đã khắc họa hình tượng cao đẹp và bình dị của những người chiến sĩ, đảng viên trên trận tuyến. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết thêm.
Cái bức tranh này khi mà mới ra đời thì đã nổi tiếng ngay, nhưng mà không thể nổi tiếng ngay ở nghệ thuật mà nổi tiếng ngay với cái ý thức tư tưởng của tác phẩm. Tức là tác giả tại sao lại chọn ngay cái thời điểm kết nạp đảng ở một cái chiến hào và như là vừa mới chạy trải qua một trận đánh, người được kết nạp thì vừa bị thương, trên đầu hãy còn quấn băng trắng, và những cái nhóm người ở chính giữa là người giới thiệu và cái người mà chứng kiến cái sự được chấp nhận của đảng thì họ đều là hãy còn cái vũ khí ở trên người mình. Tám chiến sĩ này là những cơ thể rất là lực lưỡng, mạnh khỏe và kiên cường. Đấy, tất cả những cái suy nghĩ như thế thì tạo ra một cái bức phẩm và nó mang tính chất sử thi của cuộc chiến Điện Biên Phủ.
Tác phẩm Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013. Trải qua 70 năm lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tác phẩm Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ như câu trả lời đẹp đẽ nhất của Nguyễn Sáng với những gì ông cảm nhận được ở Điện Biên, ở cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, mãi là bản hùng ca về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam trong hội họa.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.